This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, như Tuyền gửi lời chào trân trọng buổi sáng đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý thính giả chào đón Tiến Dũng trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường từ phòng vi âm. Như Tuyền gửi lời mến chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền.
Chỉ còn vài ngày nữa là Noel rồi, chắc là Như Tuyền nghĩ Tiến Dũng là người Công giáo, chắc là rất là nô nức hân hoan trong cái những ngày như thế này phải không?
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền, đúng là như vậy. Tiến Dũng thì người Tin Lành, nhưng mà chúng ta biết là Noel hay Công giáo Tin Lành gì cũng là chào đón Chúa Giêsu hết ra đời, mà chúng ta thấy rằng rất là bận rộn, nào là ca đoàn, nào là trang trí, rồi everything, rất là bận rộn trong cái mùa dịp lễ mừng Chúa Giáng sinh này đấy, thưa quý vị.
Thứ nhất là Như Tuyền nghĩ là không những là những người mà theo đạo Thiên Chúa, theo đạo Tin Lành, những người khác không có ở trong cái tôn giáo đó, nhưng mà họ cũng cảm thấy là mùa Noel là cái mùa hân hoan lắm. Nhìn xung quanh là đường phố khắp mọi nơi đều lung linh ánh đèn và làm cho mọi người cảm thấy cũng hòa vào cái không khí vui chung, thì chắc chắn những người như Tiến Dũng sẽ vui hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ thì chúng ta chuẩn bị nghe những bản tin nóng hổi của Tiến Dũng nha. Mời Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều. Cái thưa quý vị, phải nói là buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán một lần nữa là đạt con số kỷ lục mới. Hồi nãy cái đây khoảng nửa tiếng trước thì chưa kỷ lục, bây giờ là kỷ lục nữa. Dow Jones lên 99 điểm, hiện tại là 24.826 điểm, và Dũng tin chắc rằng từ đây đến cuối năm sẽ được 25.000 điểm vì cái luật tax cut. Chút xíu đây thì Dũng sẽ nói sơ về vấn đề đó, mà chắc hôm nay xin phép của Thu Nga nói hố giờ chút xíu. Nasdaq thì lên 13 điểm, hiện tại là 6.975 điểm. S&P 500 lên 9 điểm, hiện tại là 2.688 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.49%. Dầu thô thì giảm 27 xu. Một thùng dầu thô là 57.82 xu. Một euro đã được 1.19 xu. Vàng thì giảm 1.80 xu. Một ao vàng hiện tại 1.267.80 xu. Lãi suất 30 năm thì ngày hôm nay là 3.81%. Từ rồi cao nhất là 3.75%. Quý vị thấy lãi suất bắt đầu gia tăng lên khi mà Federal đã lên 0.25. Thì nó lên, ví dụ nghĩ là không thể nào lên quá 4 chấm được. Nhưng mà hiện tại là 3.85 cho lãi suất 15 năm. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.18%, từ rồi cao nhất là 3.11%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.360.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.440.000 đồng cho một lượng, cái thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin ngắn thôi là application của những người mà bị xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên 20.000 người. Mà con số này cũng vẫn còn rất là thấp, thưa quý vị. Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay con số xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc hiện tại là 245.000 người. Và đây là con số rất là tuyệt vời. Và bản tin đầu tiên, bản tin nói về cái luật thuế cut. Chắc quý vị hổm rài cũng nghe, cũng không gọi là phân vân. Nhưng mà chúng ta biết là thuế, cái chữ nào mà thuế hay là tiền lời hay là tiền nợ, nói chung là những cái gì mà negative mà cut là vui rồi. Ví dụ không cần biết nói cái chữ nào, có nhiều người đứng lên chống đối lắm, cái thưa quý vị. Tức là họ sẽ nói lên tại sao luật này thuế cắt rồi như thế nào. Nhưng mà chúng ta biết chính phủ under của ông Donald Trump này, mặc dù không có bao nhiêu người gọi là thích cái đường lối của ông, nhưng mà cắt đến cả mấy ngàn tỷ mấy kim để trả thuế lại, cắt thuế lại cho những người dân. Nhưng mà để chưa kể cái tiền thuế cắt tax cho người dân không, mà cái corporation tax cũng cắt luôn. Trước mắt mình không cần biết gì, nhưng mà giảm thuế là ok rồi. Những công ty họ không có chờ đợi lâu được nữa, họ chia sẻ niềm vui ngay tức khắc. Những công ty sau đây là họ bắt đầu cho biết rằng họ sẽ cho bonus, tăng lương. Ngay cả nhiều công ty sẽ mướn công nhân ồ ạt trong những ngày sắp tới, như là Wells Fargo, AT&T, Boeing vân vân. Riêng về AT&T đó là họ cho 1.000 bonus trên 200.000 nhân viên. Chúng ta lấy con số này nhân lên không phải là số tiền nhỏ, thì vì khi mà cái corporation tax được cut xuống, chúng ta biết là cái cut rất là nhiều, từ 35 bây giờ xuống còn 21%. Con số này cũng là cái những cái cơ sở thương mại lớn đó, bắt đầu sẽ những công ty lớn sẽ được nhận được cái tiền thuế cut này, họ rất là thích. Ngay cả Boeing cũng vậy nữa, Boeing họ sẽ chi ra 300 triệu để mà đầu tư lên nhân viên thôi, tức là $300 million on workers only. Không biết họ đầu tư cho có gì, hạn như nâng cấp, mướn thêm người vân vân. Comcast cũng vậy, Comcast cũng nhảy ra nói là 100.000 nhân viên chúng tôi không kể kể người lớn, người nhỏ, người mà all the way down làm janitor, tức là dọn dẹp luôn, cũng được 1.000 đồng bonus cho cái mùa lễ này. Và thấy là đó những công ty rất là mạnh dạng. Rồi họ cũng cho biết thêm, theo cái những người nào trước đây lương thấp đó, thì họ sẽ tăng lương thêm, là Comcast. Rồi Wells Fargo là một cái nhà băng tai tiếng vô cùng, tai tiếng mà thê thảm luôn. Bây giờ họ cũng vui vẻ, nhân viên của họ 13 đồng 50 xu là thấp nhất, bây giờ họ nó sẽ lên được 1 đồng rưỡi, tức là 15 đồng minimum cái hour rate trong năm 2018. Và rõ ràng từ 35% tiền corporation tax xuống còn 21%, một con số giảm 14%, không phải là con số nhỏ thưa vị, 14% tax cut. Rồi những người nào mà làm income cao ngút ngàn, 1 triệu một năm, 5 triệu, 10 triệu, 100 triệu đó, trước đây họ trả đến 39.6% tiền thuế, bây giờ còn 37%. Nếu mà nói chung quy lại, lợi cho người giàu cũng đúng, mà gọi là tại vì họ cũng được cut luôn, vì người nghèo cũng được cut, tức là cut đều hết, nhưng mà cũng phải trả thêm nữa, cut xuống nhưng mà người giàu họ trả thêm, giảm thuế nhưng mà họ trả lại, trong đó người được cut thì có thể lấy tiền thuế lại. Như sau đây chúng dùng thấy cái tax rất là rõ ràng, những người nào mà single thì được giảm deductible 12.000, married couple là 24.000, tức là một người thì 12.000, hai vợ chồng thì 24.000. Thí dụ như những người làm fast food, những người làm trong nhà hàng đó, làm 20.000 thì năm tới đây họ thấy được khoảng 19% được cut, tiền tax của họ sẽ được cut xuống 19%. Những người nào làm nhiều lương computer programmer làm 85.000 thì họ sẽ được cắt nhẹ hơn chút xíu là 7%. Dù họ trả trước đây 100 đồng thì họ chỉ còn thấy là 93 đồng thôi, tức là họ giảm được 7% tiền thuế. Họ sẽ đóng lại nhưng mà sẽ tiền thuế họ đóng lại nó giảm chứ thưa quý vị. Rồi ngay cả những người làm trên 270.000 đó thì họ sẽ đóng lên khoảng 10% tiền thuế của họ, tức là you have to pay tax 10%, không có cut nữa mà lúc đó là phải trả cho hai những người làm về bác sĩ gây mê đó, những người đó lương rất cao thì họ phải trả lại, thí dụ như vậy. Những bác sĩ là chắc chắn phải trả thêm rất là nhiều. Vì thế có những người chống đối là những người bác sĩ hay là những người nào mà lương cao quá đó, họ cũng phải đóng thêm cái thứ vị. Rõ ràng cái luật thuế này đã nhiều chục năm rồi, họ đã muốn làm rồi nhưng bây giờ lần đầu tiên làm, thí dụ như đây cũng có một cái quyết định lịch sử. Quý vị thấy rằng nhiều vị tổng thống nhiều đời qua đó, ông nào lên cũng có một cái passion rất là đẹp. Nhưng mà khi mà có nhiều cái nghịch, có người cái thuận nhiều cái nghịch, tức là nhiều người thích thì họ ok, không thích thì họ la lối. Chẳng hạn như Obamacare, tiếng dụ đầu cũng rất thích, nhiều người không thích. Rồi ông Bush thì có một cái là No Child Left Behind, nhiều người thích, nhiều người cũng không thích. Rồi ngay cả ông Bill Clinton là đưa ra cái hội nghị đưa cho những cái corporation đi ra ngoài outsource, nhiều người thích, nhiều người không thích. Tức là thấy mỗi đời tổng thống đều có những cái làm người ta thích và người ta không thích. Nhưng mà cái luật thuế này thì Dũng không cần biết ai thích hay không, nhưng mà cái cách là ok rồi thưa quý vị. Hay là những người chống đối thì Dũng thấy là miễn sao thuế cắt là thì Dũng thấy ok rồi. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến mướn xe, mà trước đây thì Dũng cũng đã nói bản tin này một hai lần rồi, nhưng bây giờ nhắc lại. Vì trong những ngày qua chúng ta cũng thấy là trong các cơ quan truyền thông, đặc biệt Fox News, họ nói về một cái hãng xe tên là Six, giống như cái tiếng nó viết chữ số 6 vậy đó, nhưng mà có chữ T phía sau. Cái hãng xe này đó, có một người phụ nữ, Jennifer, xin đến, xin mướn cái xe buổi tối đó, thì để lấy cái xe ra, cái xe nó dơ, chưa có được dọn dẹp kỹ lắm, nhưng mà vì đang mùa lễ thì rất là hiếm xe cho mướn. Thì cô mướn 4 ngày sau, cô đem lại cô trả. Và cô trả thì những cái drop box và trả đêm thì người ta không có đứng đó để coi, thì chúng ta cứ bỏ vào cái box, drop vào đó, cái key vào đó rồi chúng ta đi về. Thì khoảng chừng qua ngày hôm sau thì cô thấy một cái email gửi đến rằng ồ, đã nhận được xe, cảm ơn, và đây là cái coupon, next time cô có thể mướn thêm xe và được giảm thêm những cái tiền khác nữa. Và going on như vậy thì khoảng một tuần sau thì cô nhận được cái lá thư gọi là officially letter, gửi là cô đã thiếu 1.500 vì tiền đã sửa cái xe, cái cửa đã bị damage. Và cô này tên là Kennedy. Cô Kennedy nói, ủa, hình như là cô trả xe mà cô trong thời gian 4 ngày đi thì chẳng có một cái tai nạn nào xảy ra, và cô cũng không, theo như cô notice là không có bị một cái trầy xước nào hết, mà tại sao bây giờ là như vậy. Và cuối cùng họ đã bắt cô trả tiền, rồi họ đã hăm dọa, đã để lên cái collection, rồi để bên bad credit vân vân. Và cô phải gọi đến Fox News để cần sự giúp đỡ, và cuối cùng họ can thiệp thì cô đã drop cái case và cô không phải trả tiền nữa. Nhưng mà nó going on đã vài tháng cái thưa vị. Và quý vị cũng biết rằng cái lời khuyên của cô thì cũng thấy cũng rất là chính xác. Thời buổi này chúng ta cầm cái điện thoại không phải để text, để nói chuyện, để chụp hình không, nhưng mà chúng ta có thể quay phim cái xe quý vị nữa, làm những điều tốt khi mà chúng ta cầm cái phone, là cái điều mà không, sau này chúng ta có thể một cái evidence. Cái việc cầm một, khi mà mướn cái xe đó, đừng bao giờ tin tưởng 100%. Chúng ta cầm cái phone quay một vòng cái xe, rồi chúng ta cầm cái phone quay xung quanh xe, trong cái xe một vòng. Khi mà chúng ta quay như vậy đó, chúng ta rất là an tâm khi chúng ta trả xe. Khi mà họ không thể nào mà nói là ồ cái xe đã bị trầy, thì chúng ta đưa cái phone ra, à trước khi mướn xe tôi có quay đây, thì bây giờ sao cái đó. Đó là cái evidence duy nhất chúng ta có thể chống lại những cái gì mà họ gọi là bị đổi thừa, quý vị. Và cái điều thứ hai nữa đó, quý vị cũng nên nhớ là khi chúng ta mướn xe đó, điểm nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Don't ever, never buy extra insurance. Đừng bao giờ mua thêm insurance của cái xe bị mướn. Thứ nhất là cái visa, most of visa, tất cả các visa đều trả tiền cho cái insurance, quý vị. Ngay cả rental car damage, rồi toll, rồi loss of your choice, v.v. Everything cover theft luôn. Để một cái dòng xe mất, visa cover luôn. Quý vị không tin thì gọi hãng visa, quý vị sẽ biết. Họ cover như vậy, đã một cái rồi, chúng ta được cover rồi. Ngay cả quý vị, khi mà mướn xe, quý vị nào mà không insurance, chúng ta cũng có insurance mua xe, quý vị. Khi quý vị mua cái insurance xe này, quý vị đi mượn xe người khác đi, mà cái insurance quý vị nó cover, gọi là full tort đó, nó cover luôn những cái xe nào quý vị mượn. Tức là chúng ta chạy bất cứ xe nào, một người không thể nào chạy một lần hai xe. Vì thế cái insurance nó rất là công bằng. Quý vị đi xe người ta đụng, insurance quý vị sẽ cover cho cái xe đó. Vì thế khi ta mướn xe, insurance quý vị cũng sẽ cover cho cái xe quý vị mướn. Vì thế chúng ta có hai cái insurance. Ngay cả máy bay, chỉ dùng nói đùa đó là cái insurance quý vị có đi mướn xe đó, cái thẻ quý vị, rồi cái insurance quý vị đó, ngay cả máy bay rớt đụng xe quý vị hay là quý vị lọt hầm luôn á, là cái xe insurance quý vị đều cover, tức là cover 4 chiều, chứ không phải là 2 chiều, chứ quý vị nghĩ 2 chiều. Quý vị cover 4 chiều mà không có lý do nào, không có một lý do nào quý vị sẽ bỏ tiền ra mua thêm insurance nữa. Và tất cả hãng xe đều bắt buộc điều đó. Lý do tại sao? Nhân viên sẽ được cái tiền commission. Vì thế họ sẽ cố gắng làm, bắt làm sao, nó gọi là cái này để gọi là hassle luôn, mua insurance của họ. Quý vị nên nhớ, nếu mà họ bắt buộc như vậy, vì nó là tôi có thể gặp manager không, lúc đó họ sẽ bắt đầu làm việc, nhưng mà họ không vui, thái độ họ sẽ không vui thì không biết chắc, nhưng mà vì sao ta lấy xe được rồi, ví dụ kẹt lắm hay mướn xe thì ta phải mướn thôi. Thật sự rent car rental là một điều rất là ví dụ pen up gì đó something, tức là rất là nhức đầu của thưa quý vị. Nhớ nha, chúng ta không nên mua extra insurance từ những cái hãng xe cho mướn xe. Một bản tin kế tiếp cũng là bản tin rất là quan trọng đây. Một bản tin này ở Massachusetts, một cái tiệm Burger King Giant, gọi là franchise đó. Và cái franchise của cái tiệm Burger King này chấp nhận trả 250.000 tiền bồi thường, lý do vì mướn những đứa trẻ dưới tuổi vị thành niên. Chúng ta nhớ cái điều này. Hiện tại bây giờ theo như tòa án đưa ra đó, họ đặt những cái CD đi phạt đó là 843 cái violation. Trong 43 cửa tiệm, trong đó có 30 cửa tiệm đã bị violate rồi. Tức là họ trong vòng mấy tháng thôi, họ đi kiểm tra một lượt như vậy đó, thì những cái tiệm mướn những đứa trẻ từ 14, 15, 16, 17. Và cái điều này họ nói rằng rất là nguy hiểm. Không phải quý vị không được mướn. Quý vị nhớ một điều, chúng ta có thể mướn những đứa trẻ high school 16, 17, 15, 14, nhưng với một điều kiện duy nhất là phải có một tờ giấy permit từ cha mẹ của đứa trẻ đó. Vì nhớ nha, từ Việt Nam chúng ta ưa dễ bị gọi là tin tưởng, như bà con của mình lo vô, cháu mình lo vô để đi làm bưng phở, bưng cái gì đó hay là làm móng tay gì đó, chúng ta lo vô. Khi mà tụi Labor Department đến một cái đó, chúng ta phải đóng phạt mấy chục ngàn cho một đứa như vậy. Thường thường á là McDonald's là bị phạt 50.000, Five Guys franchise là phạt 25.000. Và chúng ta, cái tiệm nhỏ nhỏ thì phạt khoảng 5.000 một đứa đi, chúng ta cũng thấy mệt rồi. Vì chúng ta nhớ, chúng ta có quyền mướn những đứa trẻ, nhưng phải có một tờ giấy permit của cha mẹ nó. Còn hay nhất đó, thì nghĩ hay nhất đó, là đừng mướn những đứa trẻ dưới 16 tuổi, tránh đi cho nó lành, thưa quý vị. Còn không, chúng ta sẽ gặp rắc rối rất nhiều. Một bản tin cuối cùng nói về Apple. Quý vị nào đang xài những cái phone Apple như là 7, 6, rồi 6S, 7, 7S không? Quý vị thấy hiện tại giờ phone quý vị có thiệt là chậm không? Đơn giản thôi là Apple đã send ra một cái app cho quý vị, những cái phone đó nó chậm lại. Mà nhiều người họ tức vô cùng. Sáng ngày hôm nay nhiều người họ phản đối lắm. Nhưng mà Apple sáng nay cũng nói luôn, buồn thì chịu, nhưng chúng tôi phải làm điều đó. Vì cái software của họ đưa ra đó, để giúp cho cái phone quý vị nó kéo dài cái life hơn. Tức là thường thường cái phone Apple hình như là khó thay pin hay là không thay pin được thì phải. Nhưng mà cái phone quý vị đang xài 6S hay 7S á, cái battery của nó hình như đã đến tuổi rồi, nên họ một cái app họ được gửi ra để giúp cho những cái cái application nó xài bớt cái battery lại, bớt cái power lại để cho cái phone Việt có thể stable long hơn, và nó làm cho cái phone Việt nó chậm lại. Và Apple nói điều này là điều thường tình thôi vì những old phone phải làm như vậy. Và nhiều người đã, những người gọi là Apple fan đó, họ rất là tức giận tụi, và họ nói rằng họ sẽ chuyển qua Samsung hết. Và chúng ta cũng thấy những cái trang mạng truyền thông, ngay cả TV cũng sáng nay nói rất nhiều về cái điều này, vì cái điều này thật sự họ nói rằng không có đúng. Bad practicing. Thí dụ quý vị thấy rõ ràng cái phone mà tự nhiên chậm lại để giữ cái battery, tại sao không làm như cái app cái Samsung thay battery đi. Apple có những cái key nhưng mà nó block lại những, như gọi là nó trói buộc những người user lại đó một cách vô lý. Và đặc biệt đây là một cái vô lý là phone không thay pin được, và bây giờ phone lại chậm lại để giúp cho người ta mua cái phone 10 hoặc là phone 8 hả, phone A hoặc là phone 10 nhiều hơn, vì những phone cũ rồi cũng nên thay đi. Và rõ ràng tâm lý thay phone chậm quá thì thay phone mới thôi, thì mà sự cái phone chậm không phải vì chúng ta, cái phone chúng ta bị problem, nhưng mà người chủ của cái phone đó đã làm cho nó chậm lại. Kính thưa quý vị, đó cũng là một cái big problem của iPhone hiện tại bây giờ. Xin trả lời Như Tiên.
Và những bản tin của Tiến Dũng ngày hôm nay rất là thú vị nha. Thứ nhất đó là cái vụ mà mua bảo hiểm khi mà mướn xe, thì Như Tuyền cũng nằm trong trường hợp này, có một vài lần mướn xe thì cũng thấy người ta nói, người ta rất là thuyết phục Tiến Dũng, và mình cũng không có hỏi trước cái người bán bảo hiểm cho mình luôn, cái người mà bán bảo hiểm xe của mình hồi giờ đó. Thế là mình thấy thôi an toàn mình mua đi, chứ lỡ quẹt cái gì cái mất công cũng tốn mấy chục đồng. Nhưng mà sau vụ này thì, sau bản tin này thì chắc chắn là phải cân nhắc hỏi kỹ lại, như thế thì tiết kiệm được một mớ tiền Tiến Dũng ha.
Rồi, đúng rồi Như Tuyền, Tiến Dũng cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm nhỏ đó là kỳ với Tiến Dũng đi ở bên Detroit à, và cái người nhân viên đó thì anh này là người Ấn Độ, và anh một hai bắt phải mua cái insurance của cái công ty gọi là cái công ty tên là Amco hay gì Tiến Dũng quên rồi, thì Alamo. Và Tiến Dũng nói là tôi không có mua tại tôi có bảo hiểm rồi, và cái visa tôi cũng đã cover rồi. Anh nói nếu anh không mua anh không được lấy xe ra. Tiến Dũng nói là hình như anh đã lộn người rồi thì phải, mình đã nắm chắc cái phần thắng rồi. Ok, bây giờ mua bao nhiêu? Anh nói mua bao nhiêu là 50 đồng hay 37 đồng đến 50 đồng một tùy theo, mua cả thô thác luôn thì Dũng mua cái đó. Một tuần lễ sau Dũng quay lại, Dũng nói là bây giờ tôi gặp manager nói chuyện này chút xíu. Thì Dũng kêu manager nói là bữa hổm tôi định mua xe mà anh này nói là nếu không mua insurance là không lấy xe là được, thì bây giờ tôi hỏi lý do tại sao. Thì cái người manager nói liền, nó sorry, và họ cho Tiến Dũng thêm nữa một cái voucher là sẽ đi mướn xe được bao nhiêu ngày free đó nếu mà Dũng quay trở lại. Và Tiến Dũng nói rằng Tiến Dũng như Tuyền cũng biết rồi, nếu mà một lần bất tín vạn lần không tin, nếu mà công ty như vậy đó, thì Dũng nói là nếu mà anh làm bad practicing, bad business như vậy thì anh nghĩ là tôi trở lại hả. Tiến Dũng trả cái voucher tại chỗ, nhưng tôi sẽ không dùng anh nữa. Cái đó là một bài học giúp cho họ, vì họ sẽ làm được sẽ làm nữa. Tức là cái người nhân viên họ làm sai, họ muốn gọi là hassle quý vị, bắt quý vị mua, quý vị mua rồi là họ sẽ, cái tiền đó sẽ được chiêu huê hồng cho những người nhân viên đó. Vì thế chúng tôi thấy họ rất là ép buộc quý vị mua, và Tiến Dũng đã làm điều đó, và họ cũng thấy rõ là cái người nhân viên đó hy vọng là họ sẽ vẫn tiếp tục làm lại cái công ty đó, vì họ đã làm sai cái thứ, vì họ đã bắt buộc những người ta mua như vậy là quá sai. Nên quý vị cũng đừng bao giờ gọi là bị họ ép buộc như vậy mà mua. Họ quý vị có thể trả tiền xong rồi quay lại nói chuyện với manager thì mọi sự được giải quyết, còn nếu không chắc chắn họ sẽ nằm trong một cái big problem, cái thưa vị.
Nhưng mà nó có một cái như thế này nữa Tiến Dũng, ở cái chỗ mà nếu những người mà họ mướn xe long term dài hạn đó, giống như nhiều người Mỹ đó, hoặc là những em mà đi học thì năm đầu tiên lái xe bố mẹ thường hay mướn xe cho đi năm đầu tiên, thì như thế thì Tường không biết là trong cái vụ mà mua bảo hiểm như thế này chắc mình cũng phải tìm
cái đó
hiểu
là
thêm
cái lease xe thì như Tường chuyển một cái khác nữa. Chúng ta mướn xe thì vậy rồi, còn lease xe là họ không có đòi hỏi insurance của mua insurance của họ, nhưng quý vị phải có insurance. Như Tuyền làm cha mẹ đi, chúng ta phải mua cái insurance cộng vào cái policy của Như Tuyền. Dạng Như Tuyền có người con thì cộng cái policy và người con chạy xe, thì cái policy của Như Tuyền cover cho đứa con thôi, chứ đứa con không cần phải mua bảo hiểm của cái hãng xe.
Cũng có lý ha. Yeah. Wow. Thank you Tiến Dũng, rất là nhiều bản tin thú vị ngày hôm nay. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, và chúc Tiến Dũng có một buổi thứ năm còn lại thật là nhiều niềm vui. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Mến chào.